Mợ Phán Huệ lên đồng mỏ khoác cái tay nải như người buôn. Tinh Mơ đã sẵn ô tô. Cả xe hãng Mỹ Lâm, hãng con ngựa trắng cũng bỏ đường Sơn Tây lên đây tranh khách, khách buôn, khách cờ bạc. Khách chơi lên xe cứ dơ ra cả nắm tiền. Các ông tài, các chú ết kiếm bẫm. Đương mùa hồi tải trong châu Điểm He, châu Bằng Mạc về, các lái buôn hồi ở Hải Phòng lên, tận Sài Gòn ra Bắc cân mua ngay trước cửa rừng. Chốc lát, hồi đã được đóng bì khố, tải chất từng tạ, từng tấn, đưa xuống cảng Hải Phòng, lên tàu biển, đi những đâu, qua bao nhiêu tay buôn nữa. Có khi, cai ông chủ nhất, ngồi ở Paris, chồng bạc triệu ra mua nguyên liệu, cũng chưa thấy mặt quả hồi bao giờ. Những chuyến tàu vượt đại dương chở hồi đến các nhà máy làm rượu bên nước Pháp rồi đem bán cho các nước Ả Rập uống rượu hồi. Mợ Phán Huệ không đợi chuyến tàu Phủ Lạng Thương lên mà đi ô tô lên. Đồng Tiễu đã dặn mợ Phán Huệ xuống Sài Hồ rồi mới lên Kỳ Lừa thì sẽ bảo gặp tàu hỏa đi thẳng mà thiếu gì cách nói dối. Cũng như chuyện mua thịt quay Thất Khê về đồng bành còn thơm nguyên, cầu Tiếu Lâm lúc hú hí. Cái mợ Phán Huệ cũng liều, toàn nghĩ vơ vào, tẩm bổ đến chưa người lên thế này, phải lên Kỳ Lừa cái đã. Chợ Kỳ Lừa có phong tục nhộn nhịp từ chiều hôm trước phiên. Các làng xã về chợ tỉnh, người mua bán, người xuống chơi, ngủ đêm trong những cầu chợ mái ngói âm u như mấy ngôi đình liền nhau. Đêm thâu, quây quần trai gái người thổ, người nùng, hát si, hát lượn, đối đáp nhau đến sáng chưa dứt. Hàng quán ăn uống trong đèn suốt đêm, ngựa các nơi đổ về, hí vang động bóng tối. Đến hôm sau thì những tàu ngựa không còn đủ chỗ chứa. Dưới các gốc cây me tây, ngựa đứng lổn nhổn bóng nhảy lưng ngoài nắng. Mợ Phán Huệ mặc áo bông ngắn, đi giày vải, đeo chiếc tay nải nâu. Tấm khăn vuông nhung đen như kiểu các bà lái chợ Sầu Đình Bảng lên buôn đường ngược thét tiếng khôn ngoan. Quán phở chua Đại Lợi ở cuối chợ trong, hàng phở này đắt khách đã lâu năm. Các chợ châu Quảng Uyên, Phục Hòa, Đồng Khê bên Cao Bằng sang Văn Uyên, Thoát Lãng ở Lạng Sơn, người làng xa ai cũng vào hàng nếm bát phở chua. Vịt Thất Khê và ở cả thủy khẩu bên kia đã béo lại quay giòn khéo, nhưng chỉ làm thức nhắm. Chào các bợm rượu, phở chua thì cả bà già và trẻ con ai cũng chuộng. Người sành ăn thế nào cũng tìm đến cuối cầu chợ Kỳ Lừa, vào nhà phở chua Đại Lợi. Trước cửa, hai vòng tròn tua giấy hồng điều, hiệu ăn bay lất phất. Cả ban ngày đến chập tối, những chân hương tăm được cắm la liệt dưới chân vách trước những tờ giấy đỏ trang kim. Ban đêm lập lòe đốm hương như sâu đất đom đóm đậu sảnh nước. Các nhà hàng người tàu cũng thần đất, thần tài. Cứ kể cũng hiếm một quán phở núi mà khách ngồi khắp các bàn lại có người ngoài cửa túm đông đứng ngả nghiêng nhòm đợi vào. Các chủ quán quen nhau bảo nhà ấy có ma kéo người vào chưa làm ăn cũng chẳng hơn các hàng khác. Tảng thịt lợn và vịt luộc cả con treo trên những chậu đựng nước mỡ ngọt sánh như mật ong. Một xào bánh thái sẵn, trắng ngần, cao có ngọn bên những chồng bát. Nhà hàng tíu tít bốc bánh ra bát, miếng thịt ba chỉ thái nhỏ hạt lựu, rắc lạc và lá mùi tàu rồi chan nước mỡ. Bát nước muối pha thìa nước mắm cho có màu, cạnh rổ ớt, gió còn xanh, cay xé lưỡi. Ở đám hát đi ngoài cầu chợ, đến khuya vẫn có người vào hàng gọi rượu, gọi phở, rồi lại ra súng xít quanh những đốm sáng cái đèn chai. Tiếng hát lượn trong tiếng đàn tính chơi vơi nhảy nhót. Mợ Phán Huệ vào quán phở chua Đại Lợi. Mợ Phán ấy háu ăn, nhưng chưa ngồi vào bàn hiệu này bao giờ. Nghe nói thầy mo trong làng hay bỏ thuốc độc, và có hèm bảo ai làm chết được một người đi đường thì người nhà sắp chết sẽ khỏi bệnh. Sợ thế nên chưa khi nào đụng một miếng phở chua. Nhưng cái nữa là không dám chê ra miệng. Nghĩ bụng, miếng quà mà người ở rừng ra chợ cắn cái bánh khảo cám, tẩm mật cũng khen lấy khen để, mình nuốt làm sao. Mợ Phán Huệ đã quanh quẩn ngoài chợ cả buổi. ăn mặc lẫn lộn đi lại sớm thế này có thể không ai để ý. Cũng như bọn lái xuôi lên cất hồng mận, mắc cọt hay cánh kiến, lá song mùa nào thức ấy. Xong cuộc đi chơi hò hẹn ngoài bãi chợ, Mợ Phán Huề vào đến quán Đại Lợi cũng đã xế nắng. Làn sương và khói cơm chiều đọng lại trên các đỉnh núi, đá Phai Vệ và Tam Thanh phủ xuống cả dãy nhà lúp xúp ở thị trấn. Dòng sông Kỳ Cùng cũng trắng mờ như bóng con đường Cái Tây đèo Sài Hồ đổ xuống. Gian ngoài nhà hàng vẫn đông người vào xa, những đám quay lại quanh chiếc bàn tròn ăn phở uống rượu, hoặc vẫn mải chơi, hoặc về làng xa không kịp, say rồi chốc nữa trai gái đàn hát chơi đêm nữa. Hay đấy là những lũ kẻ cướp, ăn uống rồi đi đốt nhà khuân của ở đâu. Mợ Phán Huề cũng không để mắt. Mợ bước thẳng vào gian trong, mấy người nhà bếp đứng trong quầy ngẩng lên, cúi đầu kính cẩn chào. Một người đàn bà chùi tay mỡ vào vạt áo chàm trước mặt, đã đen về vệt, te tái ra. Chẳng rõ vì không biết tiếng Kinh hay vì kín đáo, người nọ chỉ im lặng vén lá màn hoa che cửa. Mợ Phán Huề bước vào. Chỉ gian trong đã rõ ra một nhà tàu lộn xộn, bề bộn. Gầm giường trồng chất, chậu sành, bô sắt tráng men đậy nắp, có thể trong đựng nước tiểu hay bãi cứt vừa ỉa. Cây màn đã ngả vàng sùm sụp, chỉ vén hai lá cửa. Đình màn vắt chồng đống, so le những quần áo nhàu nát. Trong màn, một người nằm bên khay thuốc phiện. Thấy bóng người lạ, người ấy giơ dọc tẩu che ánh đèn nhìn ra, rồi ngồi phắt dậy. Người ấy chạc tứ tuần, áo chàm khuy tết, người Nùng, người Hán đều mặc giống nhau. Một cánh tay sắn lộ bắp vạm vỡ trổ chàm cành hoa uốn ngoằn ngoèo. Đích xác người thế nào chưa biết, nhưng dáng vẻ này phải là tay đầu trộm đuôi cướp, du thủ du thực. Mợ Phán Huề cũng chỉ đoán được thế. Đã đến nhà nhiều lần, chưa bao giờ thấy tay Đại Lợi ra quầy hàng, toàn người làm, người ở, súng xít ngoài ấy. Chủ quán Đại Lợi vắt gọn cánh lá màn lên rồi chắp hai tay. Lạy bà Huyện, bà Huyện lên chuyến tàu chiều à? Chào ông chủ. Người ta quen gọi tâng bốc nhau vù vơ thế. Mợ Long Tong Huề tôn lên làm mợ Ký, mợ Tham cũng làm thường. Mợ Phán Huề cười nói nghiễm nhiên trước cái lịch sự vờ vĩnh. Mợ ngồi xuống chiếc ghế tròn mặt gỗ mun có thành tựa lưng đặt cạnh phản. Mời bà Huyện sơi một điếu cho ấm người. Cảm ơn ông chủ, tôi không biết dùng cái này. Bà Huyện cứ coi đây như nhà, tôi bảo chúng nó lo cơm nước. Nhưng ví thế nào được cái lều quán giữa chợ với cơ dinh nhà ta, tôi nói vô phép thế. Người đường rừng chúng tôi vụng dại lắm ạ. Chẳng cần cơm nước đâu, tôi còn phải đi nốt mấy việc đằng kia. Có thế nào ông chủ bàn ngay cho, hôm nào xuôi tôi lại ghé nhà ông chủ, thong thả còn ăn phở chua chứ. Cả dưới Hà Nội cũng nức tiếng phở chua Đại Lợi chợ Kỳ Lừa, tôi phải ăn để còn đi khoe với người ta. Bà Huyện khen quá lời, cây phở lợn phở vịt với cái lá mùi tàu quả ớt gió mọc hoang trong rừng đến tôi cũng không nuốt được nữa là. Vâng, hôm nào về, mời bà Huyện xơi cơm nhạt rau xanh với tôi, nhân có bọn thợ cỗ bên Nam Ninh mới sang. Cũng đã quen việc làm ăn không mấy khi rảnh ràng, ông Đại Lợi suýt xoa xin phép nằm xuống kéo nốt điếu thuốc tiêm vừa chín, chiều một chén nước chè mẫu sơn, nóng đặc chát, rồi ngồi lên xoa hai tay, cúm núm như người vào cửa quan. Bẩm bà Huyện, thế mà chuyến này đâm ra cũng lắm vất vả. Mợ Phán Huề đã thuộc lối kể công của lão Đại Lợi, nhưng cũng hơi lấy lệ. Thế nào kia? Cái hôm qua, lúc ra khỏi ga soát lại thiếu mất hai con, chúng nó sổng lúc nào, những đứa tải không biết. Ấy chết! Đại Lợi buột miệng một câu chửi tục, rồi nói văng mạng. Tiểu nà ma, tao cho mỗi thằng áp tải một trận đòn hộc máu mồm. Đừng làm quá, chúng nó phản thì dây ra. Đã cho nó đi nghe ngóng dinh quan tuần, cả bên đồn quan giám. Ừ, rào dậu kỹ vẫn hơn. Ông Đại Lợi cười khà khà. Không phải vào cửa quan chặn chúng nó bẩm báo đâu. Đấy là đi xem các quan có tóm cổ được đứa nào thì ta chuộc lại thôi. Cửa quan chứ cửa rời cũng của ta mà. Ông đã hỏi các nơi bên kia sang đặt giá. Chưa mà. Có khi bên ấy biết hẹn, chúng nó sang trước câu người của ta ở ngay sân ga đấy. Mấy thằng lê dương tây đen gác cửa ga mắt trắng dã, chẳng biết đâu. Ông Đại Lợi kêu lên. Bẩm bà huyện, ở đất Kỳ Lừa này, thằng Đại Lợi không đâm chết tươi đứa nào thì thôi, chứ ông tổ chúng nó sống lại, cũng không dám động đến cái chân lông thằng Đại Lợi. Bố bảo bên kia cũng không dám sang hỗn thế. Bà huyện à, chúng nó trốn thật. Còn bao nhiêu cả thảy? Đợt này nhiều quá, tôi nhận mà ngốt người. Cả ngày hôm qua chỉ đi tìm chỗ trú chân cho chúng nó đã thở không ra hơi. Thế còn bao nhiêu? Đủ cả, chỉ thiếu có hai con thôi. Ông vẫn giữ ở đây. Giữ thế nào lố? Ngót 200 con người, chúng nó đói, chúng nó chạy mất cả thì bỏ mẹ. Tôi đã gọi người sang, tống hết đi trước rồi. Mợ Phán Huệ ngần ngừ, cằn nhằn. Thế thì ra làm sao? Không sao cả, người ta đã giam đủ. Ông nhận tiền rồi. Bẩm bà huyện, tôi phải nắm đằng chui. Tất cả chứ. Bẩm vâng. Mợ Phán Huệ chậm rãi nói. Đúng là ông Đại Lợi, ông thật giỏi, nhưng mà chưa thật tố hảo ông Đại Lợi à. Ông đánh người ta, ông lại cúp công người ta. Dọa chúng nó thế thôi. Ông làm thế nào? Chuyến này còn chuyến khác, nhưng tôi phải ra đòn cho chúng nó chừa thói ăn cắp. Chứ tối hôm qua đã gọn hết công xá, lại cho một bữa chén túy lúy. Mợ Phán Huệ đã chuyển sang chuyện khác. Ông làm thế nào mặc ông, người của các ông cả thôi. Thế là mất hai con, giá mua tận dưới kia cũng suýt soát 100 một đầu người. Thời buổi khó khăn, kiếm được đồng tiền đổ mồ hôi trên mồ hôi dưới ra ấy chứ, lại đồng rơi đồng vãi, khéo không mà lộ cũng nên. Bà huyện biết, có là đồ chó mới muối mặn, ăn không nói có, tôi cũng mất theo vào ấy chứ tôi ăn gì. Cũng không biết thế nào, thề có ngọn đèn, đèn tắt thì tôi cũng chết, tôi mà chầm hai cái đứa ấy để nói dối bà thì... Mợ Phán Huệ cười nhạt, suý xóa thôi. Đừng thề bồi, mất cái nhân nghĩa của nhà, mà cũng đừng phạt, đừng trừ tiền chúng nó. Tôi đã thưa, tôi dọa thế, chứ tôi mà cạn nghĩ thì bằng như tôi chặt cổ tôi. Đêm hôm, chúng nó xua cả đi, đem bán cho thổ khác, kêu là chạy mất hết rồi, làm gì chúng nó? Chúng nó có gan làm thế đấy. Không, đối với người trên như bà huyện, lại ăn ở với tôi tớ như chúng nó, cái nghề buôn chúng tôi lấy chữ tín làm đầu. Ông nghĩ chí phải, mà tôi còn việc đi bây giờ, chả có tối mất. Thế này nhé, đôi bên cùng thiệt, tôi chịu một con, ông Đại Lợi một con. Hai người cò kè thêm đôi ba câu, không nói lại nữa, nhưng cũng hiểu cái giá nhún nhường ấy. Rồi lão Đại Lợi nhấc cái gối gỗ, lật tấm đệm bông lau lên, lộ ra ngăn kéo đựng tiền, túi bạc trong cái tay nải chàm. Mời bà đếm cho. Một lời của ông ra bạc nghìn. Ông nhớ tôi có đếm tiền ông đưa bao giờ đâu, nhưng mà đừng tống cho tôi cả nút giấy lẻ thế. Tôi mà cầm cái đãi bạc này, dám chắc chưa bước lên cửa toa tàu đã bị chịt cổ rồi. Ông Đại Lợi cười hành hạch. Bà huyện chỉ dì tai chúng nó một câu, tao vừa nằm ăn thuốc nhà Đại Lợi ra, thì đứa cứng bóng vía nhất cũng chỉ dám ngắm lại bà một cái rồi lùi ngay. Mợ Phán Huệ cười mỉm. Đến tôi cũng biết oai ông Đại Lợi rồi. Bà huyện chỉ lấy giấy cái đỉnh, tôi giữ như giữ mả tổ cả năm mới được mấy tờ. Hôm qua chúng nó đưa một tay nải giấy này, bà huyện không lấy giúp cho à? Không. Thôi cũng xin thua bà, chuyến sau hàng lên bà huyện cho báo sớm, lần này chúng tôi vất vả quá. Mợ Phán Huệ sờ tay lên mặt tờ giấy bạc trên cùng, rồi lại nhét cả sấp vào cái tay nải bạc lẻ của lão Đại Lợi. Mợ Phán Huệ uể oải ngáp khẽ. Tôi gửi ông Đại Lợi giữ hộ, hôm nào về tôi xin. Lão Đại Lợi nheo mắt, liếc xéo nhìn mợ Phán Huệ, con mắt dữ dằn khó hiểu. Cái túi bạc để lại, lão tiếc số bạc thoát cái bẫy đã gài đứa cướp giật nấp ở đầu đường ngoài kia, thế chăng? Chào ông Đại Lợi, bà huyện không nghỉ lại được thực à? Gắt với ông chuyến sau, tôi đã nói lúc nãy mà, lần nào cũng búi lên những việc. Nhớ hàng lên chuyến sau cho tôi biết tin sớm, cứ sắp cuối năm, thứ hàng này bên kia chạy tay, bên tàu hiếm người hơn bên Anamta, bà huyện à. Không dám hẹn trước, dưới xuôi cũng đương khan. Này nhớ ông Đại Lợi bảo người nhà ra xem đằng ngả đường lên cây khế có thanh vắng không? Ông Đại Lợi không sai bảo người nhà nào cả, tự ông Đại Lợi đi. Ông Đại Lợi bước xuống phản thoăn thoắt như con gấu nhảy chồm một cái, khoác thêm chiếc áo chàm ống tay rộng, ngoái lại nói. Bà huyện ngồi chơi một tí, rồi phăm phăm ra cửa. Đột nhiên, mợ Phán Huệ so sánh lão Đại Lợi như con gấu ngựa với cậu Phán Huệ như con giun ở nhà. Người ta cũng nghiện mà sức lực thế. Hay là cái thuốc phiện đường rừng được nấu lấy khác thuốc hộp đồng của Tây bán ở các tiểu bài, bao nhiêu độc địa rút hết xương tủy người ta. Ông Đại Lợi đã trở vào. Thực ra ông Đại Lợi cũng chẳng lên xem đường cây khế đông hay vắng. Ông Đại Lợi quanh một vòng cầu chợ. Đường đông như hội, bây giờ ngày nào cũng là phiên, người đi cả đêm, cứ trông người vào ăn phở thì biết. Bến ô tô đèn sáng choang, nửa đêm bà huyện gọi xe vẫn còn. Ông Đại Lợi đứng cúi đầu, chắp tay vái. Mợ Phán Huệ đi xa, lẫn trong đám người vào quán hàng, như bà lái thuốc lào, lái vải mới lên. Ông Đại Lợi chống nạnh, nhìn những người làm đang tíu tít bốc bánh, rắc lạc, chan nước mỡ ngọt. Đến lúc Đại Lợi nhìn xa, mợ Phán Huệ đã đi khuất vào góc đường. Tự dưng Đại Lợi lẩm bẩm chỉ một câu nửa tàu, nửa ta. Tiểu nà ma, tiểu nà ma, cái lỗ phò, mẹ mày. Mợ Phán Huệ ngược lên đường đồng đăng một quãng. Những ánh đèn dầu, đèn đất, đèn mang sông ở chợ đã mờ và bóng cây. Những đỉnh núi phai vệ, núi Tam Thanh giữa thành phố như chơi vơi nổi lên. Mợ Phán Huệ tạt vào núi hang Nhị Thanh. Mợ Phán Huệ bỗng lo lão hổ mang hổ lửa Đại Lợi ấy đã làm mật thám cho đồng tiễu, mong manh mợ Phán Huệ đi lại với cái thằng múa võ bán thuốc cao ở chợ Kỳ Lừa. Chỉ có lão Đại Lợi tọc mạch chứ còn ai. Mợ Phán Huệ đã tìm cách tránh khéo. Mợ Phán Huệ không thể lên đồng đăng đêm nay. Biết là liều lĩnh nhưng không thấy sợ, khi đã mê mẩn thì ngẩn ngơ đến dại người đi. Mợ Phán Huệ bước thoăn thoắt vào núi. Các ngả đường bóng tối đã lòa tỏa xuống, chân núi đá đen sẫm như nhấp nhô bơi trên sương mù. Người đi chợ trở về vẫn dập dìu từng đám, tiếng hát vi vút uốn khúc theo chân người chân ngựa, chỉ nghe trai gái cười và tiếng hát cất cao. Mợ Phán Huệ không để ý, nhưng nghĩ ra những đú đờn ấy trong đám người, mặt mợ Phán nóng bừng. Sương núi tràn mù mịt, người bước cắm cúi. Mợ Phán Huệ đã thông thạo đường này. Đến một quãng thưa nhà, mợ Phán Huệ rẽ vào chỗ mỏm núi lừng lững nhô ra phía trong, qua khoảng mấy thửa ruộng ngào ngạt mùa lúa chín. Mấy hôm rỗi rãi đến rực mỡ ở đồng bành đã bồi bổ đôi chân, thêm cái thích lạ lùng như trẻ con chơi đánh hú, khác hẳn con người mọi khi ở kẻ chợ, chỉ vài bước cũng chễm chệ trên xe. Ánh lửa lom xom chập chờn hắt lên vách đá. Các anh chàng ấy đã về từ sẩm tối rồi. Mợ Phán Huệ gian díu với anh múa võ bạt mạng đến thế. Mới năm trước, chỉ là chuyện qua đường, phất phơ cái chỗ ngả lưng oái oăm này, mợ Phán Huệ không biết tên anh chàng, mà cũng chẳng hỏi bao giờ, chỉ nghĩ đến đã ướt cả quần rồi. Một lần kia, ở trên Thất Khê về giữa ngày chợ Kỳ Lừa, đồng tiễu đợi ở đồng bành, hai người còn vào lễ đền Bắc Lệ rồi mới xuôi. Mợ Phán Huệ cũng không còn việc phải vào nhà Đại Lợi. Mợ Phán ra ga đợi tàu về đồng mỏ. Thong thả, mợ Phán Huệ đi dạo chợ. Đã nhãn ngõ đất này, nhưng cũng chỉ qua lại, chưa thật biết hết mặt mũi chợ Kỳ Lừa. Mợ Phán Huệ dừng lại chỗ đám người xem bán thuốc. Cái anh bán thuốc này còn trẻ, dáng chưa đến ngoài 30. Trai gái có ma lực quyến rũ, vừa thoạt thấy nhau đã đờ đẫn cả người. Cái người sao mà hấp dẫn thế, mặt mũi nhẹ nhàng, ra vẻ thành thị. Thế mà làm cái nghề bơ vơ lêu lổng đây. Nhưng người ta đã đồn đại nhiều về những người mãi võ bán thuốc ở các chợ biên giới. Không phải các thầy lang bịp đi kiếm ăn, có người nói được tiếng tàu với quan đồn. Họ là buôn lậu, là hội kín, là người thích lang thang, nay đây mai đó, rồi một hôm mất đâu không ai biết. Mới nhìn chàng, Mợ Phán Huệ đã vừa lạ vừa tần ngần, ngẩn ngơ ngay. Anh cởi trần, mình tròn lẳn, mỗi lần múa bài võ lại hét om sòm Mai Hoa Quyền này, Hầu Quyền này, Phượng Hoàng Quyền này. Sau cùng, cầm hai con dao bầu sáng loáng tung lên thoăn thoắt, bắt từng con lấp láy rơi xuống. Những trò lạ hút dần người đến súng xít đứng ngoài cái thừng đã được đóng cọc chắc chắn. Ngăn người lấn vào, nhỡ dao chọc tiết lợn kia mà rơi xuống đầu thì khốn. Múa võ tung dao, bắt dao một hồi, tới lúc người đến đông, anh ta lấy trong tay nải ra một chồng tờ giấy bản phết thuốc cao đen nhánh. Mua đi, mua đi! Thuốc cao gia truyền tiêu trừ bách bệnh, cao gia truyền rán đâu khỏi đấy. Kiến hiệu như thần, đinh dầu, sâu quảng, bắp chuối, hắc lào bạch biến, nhức thái dương, đau răng, đau bụng, đau mắt, đau lưng, bướu cổ, ho hen. Thuốc cao gia truyền, mua đi, mua đi! Câu dao hàng luyên thuyên, trò tung dao múa võ, người bán thuốc đi quanh vòng thừng. Các bãi cỏ ngoài chợ đều có người bán thuốc, những người hiệu Trác Vĩ, hiệu Hồng Khê, thuốc chữa bệnh lậu, tim la, thuốc đau mắt từ Ngọc Liên, vành mắt da nhỏ tại chỗ. Những người này không biết tung dao, nhưng dắt theo con khỉ, con gấu chó con và chiếc lồng chim họa mi. Người đi rừng hôm nào chẳng gặp con khỉ, có khi trông thấy cả con hổ. Nhưng vẫn ngồi xem bán thuốc, chăm chú ngắm chú khỉ gãi đít, rồi đưa tay lên mũi người, như chưa được thấy những con vật kỳ lạ ấy bao giờ. Mỗi người bán thuốc câu khách một kiểu. Chẳng mấy lúc đã vãn, chỉ còn lại vài đứa trẻ con, người bán thuốc tung dao lúc nãy cúi khổ nhọc, cuốn thừng vào cánh tay thành cuộn. Mợ Phán Huệ cũng thờ ơ trước cái trò nhạt nhẽo chỉ có thế. Nhưng mợ chằm chặp nhìn anh bán thuốc, rồi hỏi. Này, có thuốc nhức đầu? Người bán thuốc không quay lại, vẫn thoăn thoắt bắt thừng vào cánh tay và trả lời. Cao nhức đầu, dán hai lá hai bên thái dương, 5 phút hết bệnh tức thì. Bán cho tôi miếng cao. Bó cọc thừng đã cuộn gọn lại, vác lên vai trần mới quay lại. Anh bán thuốc trố mắt nhìn người đàn bà hỏi mua thuốc. Có lẽ không ngờ lại là người thiếu phụ nón nà, tuy cách ăn mặc, lối xốc vác người buôn, nhưng vẫn giữ ý đoan trang, không lẫn với đám giặc cái buôn tàu xuôi ngược được. Mợ Phán Huệ tủm tỉm nói, nửa đùa, nửa bực mình vì cái nhìn thô lỗ. Ông này bán thuốc hay là mật thám mà nhìn người ta khiếp thế? Người đàn ông hiểu đấy là câu trách yêu. Anh ta trùng chẳng, lấp lửng phán bệnh. Đau đầu bốc hỏa rồi, hai má chín dừ thế kia, thuốc hay mấy cũng không ăn thua. Nói thực, chỉ có tôi mới trị được. Phải gió cái nhà anh này. Một lúc sau, hai người đã ngồi trong một hàng bánh cuốn hấp nấm hương nhân thịt cuối phố Đông Kinh, sát mép nước bờ sông Kỳ Cùng. Trò khỉ, kiếm nửa xu một ngày, sao không tìm nghề khác? Người đàn ông xòe hai bàn tay. Người ta có 10 ngón tay, tôi có 10 nghề. Khi nào thích cái gì, làm cái ấy. Ngửa tay ăn mày từng đồng thế thì thích à? Tưởng là thằng ăn mày, nhầm to, cứ lằng nhằng thế mà lèo một phát Trung Bắc Nam Miên Lào giang hồ khắp Đông Dương như bỡn. Đồng tiền dí xuống chân, kinh đứt, hỏi đứa nào trên thế gian sướng hơn thằng lông bông này? Đi lung tung làm gì? Đi chơi, ở đời sướng nhất chỉ có đi chơi. Để vợ con chết đói à? Tiền sư đàn bà, tớ sống độc thân. Ông này lịch sự nhỉ? Tôi chửi đàn bà, tôi không chửi bà. Có đứa cho rơi rồi à? Hận thù máu lửa. Ai? Cái giống đàn bà. Chó nó thèm. Đá không hết đứa mê đâu nhé. Đứa nào? Còn chó cái này. Đồ đểu. Tối hôm ấy, hai người nằm trong hốc đá hang Nhị Thanh. Đấy cũng là nơi anh chàng múa võ bán thuốc trú ngụ. Mỗi hang hốc, cái núi đá quanh thị xã xưa nay cũng là mái nhà, là cái tổ của người ở bầy thời tiền sử. Con người ăn lông ở lỗ xưa kia thế mà cũng tương tự bây giờ. Những đám trai gái về chợ hát chơi quá nửa đêm rồi rủ nhau chui vào hang. Nhà nào trong làng chưa kiếm đủ gỗ cột, gỗ vách cũng ra hang ở tạm vài ba năm. Người nhỡ độ đường, bà lão ông lão không nơi nương tựa, đến nương náu dưới mái đá. con trâu chọi nhau bồn vào ngã chết dưới hốc đá. Các quan Tây trên tỉnh cũng quý hang đá, năm nào cũng sai lính dọn núi phai vệ, hang núi phai vệ chứa được cả nghìn người. Chẳng khác cái hang núi đá trên Cao Bằng, một làng trốn cướp vào ở hang cả tháng được. Tây cũng dọn hang để trốn cướp và phòng xa những bất trắc nơi địa đầu biên giới. Đến kiếm ăn chợ Kỳ Lừa, người ấy cũng ở hang. Con người núp mái đá chân núi, đàn vượn ở đỉnh núi. Chập tối, vượn hú giỡn nhau oang oang vách đá. Hôm sau, Mợ Phán Huệ tỉnh như sáo, đôi mắt long lanh rực rỡ, hết đau đầu mà chưa phải dán đến thuốc cao. Từ lần ấy, mỗi khi qua Kỳ Lừa, Mợ Phán Huệ lại nấn ná ở lại và đêm đêm về hang. Đồng Tiễu có thấy khác ý không? Đôi khi Mợ Phán Huệ chợt đắn đo, nhưng không cưỡng được, không rời được anh chàng tính khùng khùng này. Nghĩ tự chống chế, Đồng Tiễu chỉ ghen mò như lão Phán Huệ ở nhà thôi. Người múa võ đương ngồi bên ánh lửa leo lắt mấy cành củi. Trời mát, nhưng trong núi, vách đá với ổ rơm bề bộn vẫn như ẩm ướt. Mợ Phán Huệ đứng lại, bóng in lung lay trên vách, nhấc cái túi đeo trên vai xuống. Từ hôm ở Đồng Bành, lão Đồng Tiễu đã khoác cho Mợ Phán Huệ cái túi làm người đường ngược như thế. Người múa võ ngồi xổm, lặng im nhìn Mợ Phán Huệ lấy các thứ trong túi ra. Gói bánh cuốn to tú ụ, cả bát đũa, lọ nước mắm, chai rượu lộc nhung tươi đã chiết ở dưới Đồng Bành đem lên.